có danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Vậy thì chúng ta phải hy sinh cái đời sống của chính mình, hy sinh hạnh phúc của chính mình, hy sinh sự bình yên của chính mình, hy sinh những cái gì mà tình yêu của chính mình, để mình ban bố tình yêu cho kẻ khác, để mình ban bố tri thức cho kẻ khác, để mình làm được gì cho đời sống của con người và pháp giới chúng sinh. Mà cứ mỗi khi tụng kinh, chúng ta đều có phục nguyện là Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận, Quốc Thái Dân An, Thế Giới Hòa Bình Chúng Sinh An Lạc. Nếu chúng ta không nghĩ đến thế giới, nếu chúng ta không nghĩ đến chúng sinh, thì chúng ta đâu có phục nguyện rằng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình và chúng sinh được an lạc. Khi mà chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình và chúng sinh an lạc, có nghĩa là chúng ta đi trên cái con đường của Bồ Tát Đạo. Vì thương yêu con người, vì thương yêu chúng sinh mà chúng ta cầu nguyện cho con người và chúng sinh được bình yên và hạnh phúc. Nhiều khi chúng ta cũng phải hy sinh tự thân của chính mình, tình yêu của chính mình, hy sinh sự tri thức của chính mình, để mình đem tình yêu đó đến cho mọi người. Mà quý đạo hữu đọc thấy tiền thân của chư Phật trong quá khứ, nếu quý đạo hữu nào dở Jataka ra, quý đạo hữu sẽ thấy được rằng tự thân của tiền thân của chư Phật trong quá khứ mà tu trên cái tinh thần gọi là bố thí ba la mật, xin vợ cho vợ, xin con cho con, xin mắt cho mắt, xin hết tất cả những cái gì mà con người có thể xin để cho. Và thưa quý đạo hữu, với hình ảnh đó, có một hôm vị bà La Môn đến xin hai đứa con tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và quý đạo hữu thấy hai đứa con trai, nó vội vàng, nó thấy người bà La Môn đến để mà xin con, nó vội vàng, nó nhảy xuống dưới ao sen và nó núp ở dưới lá sen để nó trốn. Nhưng mà rồi tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni kêu nó lên và nắm tay đưa cho vị bà La Môn đó dẫn đi. Quý đạo hữu thấy bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí bất nghịch ý, không làm nghịch ý người xin mà mình cho hết. Nhưng mà quý đạo hữu đã nghe cái câu chuyện mà tiền thân của ngài Xá Lợi Phất chưa? Nghe rồi phải không? Chưa. Câu chuyện tiền thân của ngài Xá Lợi Phất tu một cái thời gian, tu ở trong rừng, một vị đạo sĩ tu ở trong rừng. Mà cái pháp môn tu tiền thân của ngài Xá Lợi Phất là tu pháp môn nhẫn nhục. Và một hôm Đế Thích ở trên cung trời nhìn thấy sự nhẫn nhục của ngài Xá Lợi Phất và muốn thử cái tinh thần nhẫn nhục của ngài Xá Lợi Phất đến như thế nào. Và thưa quý đạo hữu, đó là cái con đường Bồ Tát. Mà nếu chúng ta không có tinh thần nhẫn nhục như thế đó, chúng ta khó mà có thể đạt được cái nỗi khổ và niềm bất hạnh của cuộc đời này. Chúng ta mang hành trang đi vào trong cuộc đời này mà chúng ta không có tinh thần nhẫn nhục thì thưa quý đạo hữu là chắc chết, không hóa độ nổi đâu. Mới người ta nói nặng mình một chút là mình đã buồn phiền đó. Về thưa thầy, dạ thưa thầy, thôi để con ở trên núi con tu đi, con không có xuống với trần gian để hóa độ nữa. Tại vì khi tiếp xúc đến những con người, tiếp xúc với thực trạng của xã hội thì thưa quý đạo hữu nó không như ý mình đâu, nó toàn là bất như ý không thôi. Cho nên quý đạo hữu nên nhớ rằng ba đức tính của người thọ trì kinh Pháp Hoa đó là gì? Một, ba đức tính của người thọ trì kinh Pháp Hoa. Thứ nhất, từ bi, nhẫn nhục, tinh tấn. Tự nhiên nói lục ba la mật à? Thầy hỏi ba đức tính của người thọ trì kinh Pháp Hoa mà quý đạo hữu đã tụng kinh Pháp Hoa rồi. Khó tu học Phật Pháp năm nay là năm thứ 25. Ba đức tính của người thọ trì kinh Pháp Hoa. Thứ nhất là mặc y nhẫn nhục của Như Lai. Thứ hai, quý đạo hữu muốn thử thầy ha. Đúng rồi, mặc áo Như Lai. Áo Như Lai là gì? Áo nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai ngồi là gì? Là nhất thiết pháp không. Nhà Như Lai là gì? Là đại bi tâm. Dạ đúng rồi, dạ đại bi tâm. Từ chỗ đó chúng ta thấy bàn bạc ở trong kinh chỗ nào cũng nói cái tinh thần Bồ Tát, chỗ nào cũng nói tinh thần thương yêu, chỗ nào cũng nói tinh thần yêu thương và tri thức. Cho nên thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu đọc trong kinh nhiều chừng nào, quý đạo hữu thương Đức Phật chừng đó. Nhiều khi vì công ăn việc làm của quý đạo hữu cho nên quý đạo hữu không có đọc kinh, để đợi tới cái thời gian tu học của khóa Phật Pháp Âu Châu thì tới chừng đó quý đạo hữu mới chịu học Phật Pháp, quý đạo hữu mới chịu nghe Phật Pháp. Nhưng mà trong thời gian nào quý đạo hữu rảnh, quý đạo hữu cứ dở kinh ra quý đạo hữu đọc, và sẽ thấy được rằng cái niềm bình an và hạnh phúc của kinh điển. Và từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng tình thương yêu của các vị Bồ Tát hiến dâng đời mình cho cái công cuộc độ sinh. Điều này được ví dụ một bà mẹ dù có thể là hoàn toàn ngu muội vô trí, nhưng chắc chắn rất sáng suốt trong nhận thức, can đảm trong khả năng khi cần phải đối phó với những nguy hiểm đang đe dọa sinh mạng của đứa con thân yêu của chính mình, chỉ bằng vào tình yêu bao la và trời biển. Khi nói đến người mẹ, tình thương yêu người con, có thể tri thức của người mẹ đó bị giới hạn, sự hiểu biết của người mẹ đó bị giới hạn, nhưng tình thương yêu của người mẹ đối với đứa con dường như nó có một cái mãnh lực to lớn. Khi nói đến tình thương yêu của người mẹ đối với người con, bất chấp dù đó là một cái năng lực, dù đó là một cái sức mạnh, dù đó là một sự bạo hành, người mẹ cũng đem tấm lòng để che chở cho con. Mà quý đạo hữu đã nghe ngang qua cái câu chuyện mà một người mẹ có một đứa con bị chết, người mẹ đó mang đứa con chạy khắp tất cả từ xóm làng thành thị để mong có một người nào đó cứu cho con mình được sống. Và có người mách bà hãy mang đứa con đến Tinh Xá Kỳ Viên để Đức Thế Tôn cứu cho. Quý đạo hữu nghe không? Tình thương của người mẹ là như vậy đó. Tình thương của người mẹ là như vậy đó. Vậy thì tình thương của Bồ Tát đi vào trong cuộc đời để độ chúng sinh cũng giống như tình thương của người mẹ có một đứa con độc nhất như vậy đó. Chính trong những ý nghĩ như vậy, Thán Mang Phu Nhân sau khi giới thiệu quá trình bồi dưỡng và phát triển tâm nguyện đại bi, tiếp đến giới thiệu chức năng thành tựu cao thượng của nó là thành tựu đại trí. Thành tựu đại trí là thành tựu tất cả nội dung của nhất thừa đạo. Trên con đường hóa độ mình phải có đại bi, nhưng đồng thời có đại bi đó chúng ta phải có đại trí. Bởi vì nếu trên con đường tu tập mà chúng ta không có trí tuệ thì thưa quý đạo hữu, chúng ta không thành đạt cái gì hết. Cho nên trong Phật giáo mà quý đạo hữu đã nghe được bốn chữ, đó là duy, tuệ, thị, nghiệp. Chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trên cái con đường tu tập chúng ta phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nếu chúng ta không lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì thưa quý đạo hữu, chúng ta không biết đâu là bến bờ sinh tử, chúng ta không biết đâu là bến bờ giác ngộ giải thoát. Mà nếu trên con đường tu tập chúng ta không có cái năng lực của trí tuệ đó thì thưa quý đạo hữu, chúng ta không nhận chân được. Khi mà trí tuệ được dấy khởi và bùng vỡ thì tới chừng đó chúng ta mới giác ngộ được một cái đời sống tâm linh, một cái thế giới tâm linh. Còn nếu mà trên con đường tu tập mà trí tuệ chưa bùng vỡ, giống như là cái con gà nó còn ở trong cái vỏ trứng, thì thưa quý đạo hữu, trăm kiếp ngàn đời con gà không thể bước ra khỏi cái vỏ trứng. Nhưng cho đến một thời điểm nào đó, con gà con ở trong cái vỏ trứng đó nó đủ